anh có ba người con, anh chị có ba người con, hai đứa con trai và một đứa con gái. Mà bởi vì mà anh có một cô một đứa con gái thì đó, thương cô gái đó lắm, và cháu bé cũng rất là dễ thương. Có một cái tên rất là vui là gọi là bé Mây, tiếng Mỹ gọi là Amy. Thì Amy học rất là giỏi, và cô ta năm 2003 là sắp sửa ra trường bác sĩ và được cử về phục vụ tại một cái bệnh viện lớn ở tại vùng Cali, gần thành phố Los Angeles. Và Amy được giao cái nhiệm vụ là quan sát một cái ca mà gọi là khẩn cấp, ở trong cái phòng mà khẩn cấp đó, khi mà có tai nạn xe cộ thì đưa vào đó. Và bà Amy làm cái nhiệm vụ là trực ở đó. Mình quay là mình là nhân viên bác sĩ trưởng ở đó. Thì một cái câu chuyện xảy ra là cái ca của Amy làm là 5 giờ sáng thì cô đi về. Thì hôm đó Amy cũng như thường lệ lái xe ra khỏi nhà thương và đi một cách bình an đến đó, thì có một anh chàng anh xe rượu, anh nhìn ngược đường và anh chạy hết tốc lực, là bởi vì anh xe rượu và anh sợ cảnh sát rượu, anh chạy qua đường đất, anh đấm đầu vào cái xe của Amy. Thì quý vị tưởng tượng là hai cái xe nó đụng nhau như vậy, thì khi mà cái xe nó đụng vào nhau như vậy thì nó quay ngược trở lại, và cái xe của Amy nó cũng nhìn cái xe khác nó đâm vào nữa, thì hai bị hai lần luôn, hai cái xe đâm một lần. Thì Amy, người ta nói rằng 15 phút đó trước là cô ra khỏi bệnh viện, 15 phút sau ta trở về, không ai nhìn ra đó là Amy nữa, tan nát, máu me đầm đìa từ trên xuống dưới. Và người ta tức tốc, người ta gọi điện thoại về để báo cho ba má của Amy biết. Thì là chị mẹ của Amy đau khổ vô cùng. Mẹ mà có cùng đứa con gái mà bây giờ đau, hoặc bây giờ nó đâu rồi, thì người ta cho biết là bây giờ cháu nó đã ở phòng mổ được 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì anh chồng là anh kể cho suy nghe sau đó, anh nói lúc bây giờ thật là bấn loạn. Đây là một đứa con gái mà chúng con rất là thương, chúng con dành rất là nhiều, bởi vì chúng con có 2 đứa con trai, nó là đứa con nhất. Và anh tả cái cảnh mà vợ anh lấy máy bay tức tốc liền từ bang Florida đi về Cali trên máy bay, người vợ quá khổ, đau khổ khóc lóc quá xa. Và họa chồng bây giờ mình phải làm sao đây anh, bây giờ phải kêu vị nào đây, niệm A Di Đà là Quán Thế Âm là vị nào, cái khổ quá đấy. Thì anh nói lúc đó tâm anh cũng rất là chấn động, và anh nói rằng là lúc bây giờ anh dặn với vợ anh rằng thôi em ạ, à, đây là cái lúc mà mình phải vững tâm để mình nhớ rằng là mỗi người nó có cái biệt nghiệp, và con mình nó cũng không ngoài cái luật lệ đó. Vậy thì bây giờ phải em giữ tâm chữ yên, bây giờ không kêu một gì nào được hết trơn. Mình là cái người có đức tin trên Phật pháp từ lâu lắm rồi, mình phải tin vào cái nhân quả. Con mình nó đã tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ nó phải trả thôi. Thì cái chuyện mình cần làm bây giờ là phải giữ tâm chữ yên tĩnh, đặt mình trong một vài tiếng đồng hồ khi mà tới Cali rồi, mình phải quyết định làm cái gì để giúp con mình. Câu chuyện xảy ra bên Mỹ, câu chuyện có thể xảy ra ở tại Việt Nam. Quý vị có thể có đứa con trai, có thể có một đứa con gái mà quý vị yêu thương rất là nhiều. Nếu mà câu chuyện này xảy ra cho quý vị nghĩ sao? Dù quý vị có được cái sự bình tĩnh để mà quý vị biết rằng mình phải giúp đấm cái yên để mình thấy mình phải giúp làm cái gì để giúp con mình. Và nếu một cái người mà không tu niệm, một người mà không có được một cái sự chuẩn bị về tâm linh, thì họ sẽ như thế này: khi trực diện cái khổ đau, người ta cảm nghe dễ dàng hướng ra bên ngoài cầu xin che chở của một đấng nào đó hơn là hướng vào trong để nhờ vào sức mạnh của nội tâm. Khi mà sư mới đọc cho quý vị nghe cái câu này, quý vị thấy nghe hay quá phải không quý vị? Nhưng mà khi mình nghe lại cái câu chuyện nó sẽ xảy ra ở Mỹ, nhưng mà nó có thể xảy ra ở tại Việt Nam. Và chúng ta có thể là có một đứa con, chúng ta là một ông cha, một bà mẹ, lúc bây giờ liệu ta chúng ta cũng hướng vào bên trong để kêu gọi cái sức mạnh của nội tâm, hay là chúng ta cũng đau khổ như người mẹ của Amy mà vang mà vái mà cầu xin cái sự che chở của một cái đấng ở bên ngoài. khác với những kẻ yếu đuối, dễ tin và dễ theo người thông, dễ tin theo người thông minh can đảm, không tìm kiếm nương tựa từ ngoài. Ngài thiền sư Ujjotika giải thích tiếp: thế nào là nương tựa bên ngoài? Thờ cúng các vị thần linh, đeo bùa chơi ngại để trừ tà là những hình thức mê tín dị đoan của những người có tâm yếu đuối. Họ không có lòng tự tin, không biết dựa vào mình, không tìm kiếm, họ đi tìm kiếm cầu xin ở bên ngoài. Ngài nói là hiện mà người mà yếu đuối mà dễ tin, yếu đuối là chắc có lẽ chúng phải là thể xác, mà yếu đuối về tâm, tâm yếu đuối thì là khi mà có câu chuyện gì thì họ dễ dàng họ tin theo và họ đi tìm kiếm, họ nương tựa bên ngoài. Ngược lại, hành giả là cái người tu niệm, nhờ thiền tập tâm của họ càng lúc càng quân bình, ít dao động. Họ không tin tưởng thờ cúng bên ngoài, họ nương tựa nơi tự thân. Đấy, nếu mà quý vị tu niệm thì Ngài nói rằng hệ mà quý vị tu niệm thời gian tâm quý vị là ít dao động với quân bình, thì hệ mà có một cái câu chuyện nào mà xảy ra thì quý vị không nghĩ tới kêu gọi cái sự hỗ trợ, cái sự trợ giúp, cái sự che chở từ bên ngoài, mà quý vị nương nhờ trở lại nơi tự thân của quý vị. Đó là cái ý nghĩa của cái câu đầu nói về hải đạo, câu thứ hai nói về nương tựa nơi mình. Bây giờ câu thứ ba nói là hãy biến pháp bảo thành nơi nương tựa của quý vị. Những người không hiểu Phật pháp, quờ quàng lạc lối, tin ông này bà kia, họ như người trôi theo dòng nước biển trong đêm tối. Họ chạy theo đạo này được vài bữa rồi bỏ đạo này theo đạo khác. Những cái người mà không hiểu Phật pháp, họ quờ quàng lạc lối, những người lạc những mình lạc trong rừng vậy đó, thì họ tin khắp nơi, bất cứ cái gì họ tin được hết trơn. Do đó có một cái phong trào của những cái người mà Á Châu nói chung đi tị nạn vào các xứ Tây phương, và khi họ đến các cái quốc gia này thì họ được những cái đoàn mà truyền giáo, ví dụ chẳng hạn như họ tới các đảo mà tị nạn rồi vậy, rồi mấy cái đoàn truyền giáo của người Mỹ ấy, hay là người Âu Châu họ đến và họ tìm cách thuyết phục, mà không những bằng lời nói mà còn bằng tiền bạc, bằng điều này, bằng vật chất nữa. Thì lúc bây giờ ở các thứ khác thì không biết, nhưng mà bên Mỹ các vị có nhiều vị tăng ni phát động một phong trào chống lại cái chuyện đó, bằng cách nghĩa là giữ tạo truyền cái đức tin cho người Phật tử, làm sao mà để giữ cho họ không cho họ theo đạo, để cho họ phải bị lôi cuốn theo vật chất mà bỏ đạo. Thì sư nghe có một vị thầy nói một câu rất là có lý, theo ý của sư rất có lý, là thầy nói rằng thì cái người mà bỏ đạo mà bởi vì đồng tiền ấy, thì cái người đó mình có giữ cho họ thì họ cũng bỏ mình thôi à. Bởi họ thiếu đức tin, mà họ không có một cái đức tin nào nơi Phật pháp hết. Thành ra khi mà người ta đem đồng tiền tới mà ta dụ, ta nói dùng là câu cá đó quý vị, những cái miếng mồi người ta câu đó, câu những cái người mình nhẹ dạ đó, những người mặc dù gọi là tôi là Phật tử nhưng mà hệ mà thấy mà giống như con cá hay mà thấy mồi là đớp liền. Thì mấy cái người mà đi truyền đạo là mấy cái ông mà ngư ông đấy, họ sẵn sàng họ câu những con cá đó. Thì vì thầy nói rằng là ôi thật, những người đó thì là những cái người mà cho dù mình có giữ họ thì họ cũng bỏ mình họ đi thôi, bởi vì cái tâm của họ hướng theo cái vật chất, không phải là họ theo cái đạo. Tư tưởng và phương cách suy nghĩ của những người này rất là rắm rối, rất là lật lộn, và có người không muốn theo một cái đạo nào hết, họ buông mình theo dục lạc của thế gian và họ nghĩ rằng đây là phương cách duy nhất giúp họ no đủ và thỏa mãn. Khi được gặp Phật pháp, họ không còn làm như vậy nữa. Đó là những người mà không có biết Phật pháp. Bây giờ cái người mà được gặp Phật pháp rồi, họ khác đi. Khi được gặp Phật pháp, họ không còn làm như vậy nữa. Họ nhận thức mọi chuyện theo một lập luận đúng đắn. Họ nghĩ rằng mọi hiện tượng tâm lý hay vật lý, tức là thân và tâm, đều là pháp hữu vi. Có cái câu là các pháp hữu vi thật không bền vững đấy. Tất cả đều là nhân quả, đều là pháp hữu vi. Chúng thay đổi, không làm chủ, không có kiểm soát được. Tùy theo nhân duyên, chúng sanh khởi rồi hoại diệt. Chúng theo một cái quy luật tự nhiên, không ai làm chủ cả. Tại khi một người mà đã có cái sự học hành, có cái sự hiểu biết Phật pháp rồi đó, thì Ngài nói là cái người này là họ tin rất là chắc chắn vào cái lý nhân quả của đạo Phật. Họ tin rằng là mọi cái pháp trên thế gian này nó đều sanh khởi và hoại diệt, và không có ai mà làm chủ trong này. Ngài thiền sư Ujjotika mới đặt chúng ta một cái câu hỏi: thế nào là Phật pháp? Pháp bảo là gì? Pháp bảo là cái sự hiểu biết đúng đắn, chính xác, sự thật tuyệt đối, còn gọi là thực tại. Pháp bảo không phải là sự suy tư hợp lý hoặc triết lý. Pháp bảo là luật nhân quả tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi người hay vật. Pháp bảo là luật tự nhiên. Sự hút của trái đất là một cái luật tự nhiên. Sự hút trái đất không ảnh hưởng vào cái sự suy tư của con người. Con người muốn cái gì không cần biết, con người phải theo cái luật tự nhiên. Đó là nếu mà leo lên cao sẽ té xuống đất, đứng mà không có vững vàng là sẽ té đấy. Cái đó là tại vì sức hút của trái đất, sự hấp lực của trái đất là một cái luật tự nhiên. Thì đạo Phật dạy cho chúng ta những cái quy luật tự nhiên. Và khi mà nó đạt quy luật tự nhiên rồi á, thì nó không theo một cái sự hợp lý nào đâu. Do đó quý vị thấy Phật pháp không thể dùng suy tư tư duy lý luận để mà nói được, bởi vì nó vượt qua sự lý luận, nó vượt qua ngoài cái sự hợp lý. Thật ra chúng ta nói cái gì hợp lý, đúng và sai là cái đó tương đối. Còn mà Phật pháp mà thực tại hiện tiền, nó vượt qua cái chuyện đó, nó vượt qua cái sự tư duy của chúng ta, nó ngoài cái tư duy. Do đó quý vị thấy cái sự thực tập của chúng ta là làm sao chúng ta tới cái được cần cái sự thật tuyệt đối đó mà mình gọi là chân đế. Do đó cái sự thực tập của quý vị đang làm bây giờ này là đi hướng về cái chân đế, hướng về những cái quy luật tự nhiên, hiểu biết được cái quy luật tự nhiên của thân và tâm này. Do đó cái vị thiền sư mà dạy đạo ở U Vinh đó, thầy thường nói là quý vị chánh niệm để làm gì? Tại sao quý vị chánh niệm? Mục đích của chánh niệm là phải đưa đến trí tuệ, đưa đến cái sự hiểu biết, hiểu biết về nhân về quả, phải biết về vô thường, khổ vô ngã. Đây là những cái quy luật tự nhiên, không ai làm chủ được hết, không có một cái tư duy hợp lý nào hết, không phải là một cái triết lý mà là những cái sự kiện thực tế. Vì thầy này thường nói rằng pháp bảo là luật tự nhiên, là bản chất tự nhiên, bạn chỉ kinh nghiệm chứ bạn không thể suy tư được. Do đó thiền tập là kinh nghiệm, thiền tập không suy tư. Do đó mà nếu mà quý vị ngồi và quý vị tư duy chừng này chừng kia, cái đó có thể giúp quý vị trong một cái giới hạn nào đó thôi. Tới một giai đoạn nào đó quý vị cứ bỏ tư duy và quý vị chỉ ngồi đó và kinh nghiệm. Nếu mà bạn suy nghĩ về những cái kinh nghiệm thiền tập, bạn chỉ hiểu có 10%, 90% còn lại là tưởng tượng, không thể xác nhận với mình như vậy. Nếu bạn ngồi đây và bạn không quan sát và bạn suy nghĩ thì cái gì mà bạn kinh nghiệm nó chỉ đúng từ 10% mà thôi, còn 90% là tưởng tượng không. Thành ra trong cái năm 2004 vừa rồi đó, đã có rất nhiều hành giả đến tu niệm ở tại trung tâm Sumi và trình bày với cái vị thiền sư nhiều cái sự hiểu biết liên quan cái sách vở. Thì sư nói rằng nếu mà quý vị mà không có thiền tập mà quý vị chỉ đọc sách và từ cái kiến thức sách vở mà quý vị suy luận ra, thì là tôi bảo đảm rằng là những cái gì mà quý vị biết cũng 10% thôi, 90% còn lại là quý vị tưởng đấy. Quý vị tưởng rằng niết bàn nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế này, bởi vì quý vị không có kinh nghiệm. Do đó quý vị nghĩ rằng hệ mình làm như thế này thì mình sẽ tới nước bạn. Cái con đường mà đi tới nước bạn của quý vị là cái vòng tưởng tượng, trong đó có 10% đúng rồi thôi, phần còn lại là tưởng tượng. Bạn mà khi mà tưởng rồi đó thì là cái mục đích tới nó cũng tưởng được. Do đó cái kết quả là cũng tưởng được thôi, là do cái tâm nó tạo ra trong có sự thật. Vì vậy cái người thực tập thiền tứ niệm xứ là cái người phải ngồi lại để quan sát, duy trì sự quan sát. Tâm không mong, không chờ, không đợi, không chi hết, hoàn toàn không. Tâm luôn luôn sống trong bình dị và sống trong hiện tại. Để lúc bây giờ tự nhiên trí tuệ nó sinh khởi cho quý vị. Quý vị nghe, quý vị thấy nó rất là dễ. Không làm chi hết mà. Không làm. Sư hai nói gì bị nói gì đuôi là làm. Không làm. Mà biết có mặt tới bây giờ này, hiện tại nó như thế nào mình biết như thế ấy. Thì nguyên tắc rất là dễ mà nó cũng rất là khó. Rất khó là tại vì sao? Là tại mình cứ liên hoàn, cứ làm hoài, bày chuyện này, bày chuyện kia. Do đó cái sự thực tập của mình đã trở nên rất là rắm rối. Do đó cứ đi gặp trường sư cô hỏi hoài. một điều giải thích không biết bao nhiêu lần, một câu hỏi hoài. Có một vị hành giả gặp sư mà nói: con muốn nghe sư giải thích nhưng mà con sợ quá. Hỏi sợ chi? Sợ sư rầy quá. Mấy bà nói là qua bên này mà có chuyện gì mà phải tới gọi Lưu Hoài thế nào sư cũng rầy à? Thì đúng rồi, chứ phải rầy chứ nữa, chứ cái chuyện mà tự nhiên như vậy mà nó tới nó Lưu hai ba lần mà không hiểu mà cứ hỏi Hoài thì phải rầy chứ nữa. Nhưng mà mong quý vị thông cảm dùm là bởi vì khi mà quý vị đi tới một cái sự tới một cái mức độ nào để thực tập đó, thì cái vấn đề nó trở thành quá tự nhiên với quý vị. Nhưng mà đối với người khác nó không có như vậy. Đừng làm, nó cứ làm hoài rồi hỏi sư sư không làm vậy có đúng không? Cái đừng làm rồi mà con hỏi làm như vậy có đúng không? Nhưng mà cái người mà hướng dẫn là cái người phải có rất nhiều cái tâm từ và tâm bi. Bởi vì sao? Hồi trước mình cũng làm như vậy, mình không quan sát chút nào hết, mình tạo dựng cái này cái kia, mình tái chế ra cái này cái kia. Do đó ai cũng phải đi qua cái cầu đó hết trơn. Tâm lực của một người đã thực sự kinh nghiệm pháp bảo vô cùng hùng mạnh, họ không tùy thuộc vào ai, họ không theo một tư tưởng, một cuộc thuyết, một tôn giáo hay một triết lý mơ hồ khiến quân mình nào. Trong cái danh từ tiếng Anh đó, nói là họ không tùy thuộc vào ai, họ không theo một tư tưởng, một cuộc thuyết. Cái cuộc thuyết bên tiếng Mỹ đó, tiếng Anh là ism, 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 Buddhism chẳng hạn. Thì ngài nói cái dìm này á, cái cây này nó lô, nó trói buộc con người ta. Bởi vì Phật pháp là cái luật tự nhiên, mà cái dìm này á, những cái đạo Phật hay là đạo mà cái dìm này á, những cái đạo Phật hay là đạo gì đó, họ còn có gì im sao hết trơn, thì là những cái cây này là cái trói buộc người ta. Bởi vì sao? Nó dựa vào những cái khái niệm thực tế. Câu thứ nhất nói rằng giải thích cho quý vị nghe thế nào là hải đạo. Câu thứ hai giải thích cho quý vị thế nào là nương tựa nơi mình. Câu thứ ba nói rằng là phải biến pháp bảo thành hải đạo để chính mình. Thì khi mà quý vị đã biết Phật pháp rồi thì cái tâm của quý vị nó bắt đầu ổn định. Bây giờ tới cái câu thứ tư rất là hay, quý vị mời quý vị nghe. Hãy biến pháp bảo thành nơi nương tựa của mình mà không nương tựa vào nơi nào cả. Trước hết là mình tư duy cho đúng về Phật pháp, thì cái tâm của mình nó không có cổ quản, nó không tin bên này tin bên kia. Sau khi mà cái sự tư duy nó đã ổn định, đã hiện biết một cách rõ ràng thông suốt rồi, thì bây giờ nó sẽ trở thành nơi nương tựa của mình. Là tại sao là nơi nương tựa rồi? Muốn thoát khỏi những hiểm nguy, những rủi ro tai hại, bạn chỉ còn có thể nương tựa nhờ vào pháp bảo của chính bạn. Cái tư duy đầu tiên, cái pháp bảo đầu tiên là cái sự tư duy. Quý vị có thể hiểu cái đó xuyên qua sách vở, kinh điển, băng giảng chẳng hạn. Quý vị hiểu pháp bảo xuyên qua cái tư duy của quý vị. Bây giờ tới một cái giai đoạn thì quý vị nương nhờ đến pháp bảo. Nương nhờ ở đâu? Nương nhờ đến pháp bảo của chính bạn. Nghĩa là sao? Nương nhờ vào cái sự thực tập của chính bạn, đem pháp bảo ra thực hành. Pháp bảo sẽ trở thành pháp bảo của chính bạn. Chỉ có sự hiểu biết về pháp bảo mới cứu được bạn. Hiểu biết đây là trí tuệ. Khi quý vị tập, quý vị thiền, quý vị thực tập pháp đạo thì tự nhiên có cái sự hiểu biết. Sự hiểu biết ấy, nhờ vào sự chỉ có sự hiểu biết ấy mới là cứu được bạn. Thì quý vị nghe cái câu chuyện của ba má của Amy vừa rồi đó. Người chồng rất là bình tâm, nghĩ rằng là mình phải dựa vào chính mình thôi, lúc này không có thể kêu ai được hết trơn. Mình kêu sao đây? Mình đang ngồi ở trên máy bay và trong 4 năm tiếng đồng hồ nữa mới tới bang Cali. Trong lúc bây giờ phải giữ tấm chữ yên. Để sao? Để khi mà máy bay tới Cali rồi là phải liên lạc với người này người kia để kiếm cách để mà cứu con mình. Lúc bây giờ anh ta thật sự hiểu rằng bây giờ không kêu ai được nữa, phải kêu vào chính mình thôi, phải giữ tâm mình cho bình tĩnh mà thôi, để duy trì cái sự sáng suốt và giải quyết cái khó khăn, những cái đau khổ đang xảy ra trước mắt mình. Do đó nhiều lần sư có thưa với quý vị rằng cái người mà khi đã thực tập lâu năm rồi, trước một cái vấn đề họ không năng nổ đi tìm cái giải pháp, họ không tìm kiếm câu trả lời, họ giữ tâm mình cho bình lặng cả đã. Khi tâm bình yên thì những câu trả lời sẽ nhảy ra, và nếu mà câu trả lời chưa có thì như lời một cái bà Mary mà sư đọc cho quý vị, tôi khuyên bạn tôi khẩn khoảng bạn hãy kham nhận chờ đợi. Chờ đợi với cái câu trả lời vẫn chưa còn đưa ra cho bạn, như là giống như là một cái câu trả lời nó bị nằm ở trong một cái phòng được khóa kín, hay nằm trong một cuốn sách mà bằng một thứ tiếng mà bạn không thể nào hiểu được. Câu trả lời chưa có. Tại vì sao mà chưa? Là tại vì cho dù có câu trả lời bây giờ, bạn cũng không thể sống nổi với câu trả lời mà. Khoan phải chờ đợi. Do đó cái người mà có tu niệm đặt trước một cái hoàn cảnh đau khổ của người ấy, cố giữ cho tâm mình cho yên, giữ cho tâm mình cho quân mình. Và với cái tâm quân mình, người ấy cố tìm được câu giải đáp cho cái vấn đề của mình. Và nếu mà câu giải đáp nó chưa có thể, chưa có được, kham nhận chờ đợi. Câu Phật ngôn này thật là thâm sâu, Ngài Trần Sư nói: và rằng mặt ai theo được lời dạy cao quý này mới thật sự là người con Phật. Và nói nếu mà quý vị chưa hiểu được cái này, quý vị chưa làm được cái này, quý vị nói là quý vị Phật tử mà quý vị chưa phải đâu. Quý vị chưa phải là Phật tử là bởi vì sao? Quý vị vẫn còn đi ra ngoài mà quý vị nương tựa cái chỗ khác một cách gián tiếp, trực tiếp với gián tiếp. Quý vị biến ông Phật trở thành một cái vị thần để cầu xin, để xin, để sợ. Thì quý vị không lắng nghe lời dạy của Ngài, đem lời dạy của Ngài thực hành theo, để biến pháp đạo trở thành pháp đạo của chính quý vị, để rồi là quý vị sẽ nương nhờ vào đó gặp cái lúc nguy khốn. Nếu mà quý vị chưa hiểu cái chuyện này, quý vị chưa ý thức được cái chuyện này, thì Ngài nói rằng quý vị chưa phải là người Phật tử. Tiếp tục cái bài giảng, Ngài Thượng Sư nói bây giờ cái ông Dhammasami đó, ông mới kể cho mình sau khi mà ông đã nói rằng là Đức Phật sau khi mà Ngài thọ được 80 tuổi, Ngài gọi Đại Đức Ananda vào và Ngài dạy Ngài Ananda là trong 3 tháng được như A Sự Nhật Diệt. Đại Đức Ananda vì cái tình thương đối với một người anh và một vị đạo sư khóc lóc rất là thảm thiết. Thì cuối cùng Đức Phật mới dạy cho Đức Ananda cái câu hãy nương tựa vào nơi chính mình, hãy nương tựa vào pháp bảo. Cái pháp bảo là nơi nương tựa và nương tựa nơi nào khác. Thì bây giờ tác giả là Dhammasami mới nói về cuộc đời của mình, kể cho chúng ta nghe là anh chuẩn bị như thế nào về cái chết của anh. Dhammasami viết: cách đây một vài năm, tôi cảm nhận một nhu cầu rất thúc bách buộc tôi phải chuẩn bị cho cái chết sắp đến, được chừng nào hay chừng đó. Cách đây một vài năm là lúc đó là bác sĩ báo cho biết rằng là tôi cho anh biết rằng là anh sẽ sống trong một vài năm nữa thôi. Anh bị một cơn bệnh rất nặng và hiện tại cho đến bây giờ những cái thuốc men mà chúng tôi có là chỉ giúp đỡ anh vượt qua cái cơn đau cho một vài năm nữa thôi. Và sau đó thì khi mà cái bệnh nó tới cái lúc mà nó bộc phát ra rồi thì anh phải chết thôi. Suy đoán đây là một cái người mà bị bệnh ung thư máu. Cách đây vài năm tôi cảm nhận một nhu cầu rất thúc bách buộc tôi phải chuẩn bị cho cái chết sắp đến, được chừng nào hay chừng đó. Những gì chưa được giải quyết xong, chưa được dự trù đàng hoàng, hay những câu chuyện chưa được thu xếp một cách ổn thỏa trong cuộc đời, tôi thấy cần phải làm cho xong, không thì tôi vẫn còn cảm thấy nặng nề và khổ sở. Bây giờ tôi biết tôi sắp chết này, trong một vài năm nữa tôi sẽ chết, có thể là sớm hơn nữa, bác sĩ nói 4 năm nhưng mà có thể 3 năm, 2 năm là tôi sẽ chết. Thì anh này anh bảo rằng những cái gì mà chưa giải quyết xong trong cuộc đời của tôi phải thu xếp cho nó được ổn thỏa. Thì Ngài Uttika nói rằng trong cuộc đời của chúng ta có những chuyện mà thiệt ra chúng ta chưa tính toán kỹ được, những vấn đề chưa giải quyết xong, những khó khăn mà chúng ta vượt chưa qua, mà ai trong chúng ta cũng có hết, mà vào cái lúc bình thường chúng ta không thấy. Thì để làm sáng tỏ cái điểm này, Ngài đưa ra một vài ví dụ. Mà cái ví dụ đầu tiên Ngài nói ít nhiều liên quan tới bản thân của chúng ta. Thì Ngài nói có những đứa con cảm thấy không thỏa mãn với bố mẹ của mình vì không được cha mẹ yêu thương hay thừa nhận rằng con mình nay đã khôn lớn. Nhưng đứa con này nghĩ rằng cha mẹ không săn sóc, không chịu tìm hiểu mình, hiểu lầm mình chỉ vì mình đã không nghe lời ông bà một cách hoàn toàn. Thì khi mà Ngài đưa ra một ví dụ này, Ngài nói ít nhiều tới cái bản thân của Ngài. Ngài nói cái mối tương quan của tôi đối với cha với mẹ tôi là trong đó có nhiều niềm vui mà cũng có rất nhiều sự đau khổ. Nói vậy, ba má tôi bây giờ tôi cảm nghe sau khi mà tôi suy nghĩ lại, tôi thấy là ông bà rất là thương tôi nhưng mà ông bà không hiểu tôi. Và ở trong cái thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi, ở cái tuổi 14, 15, 16 tuổi, thì tôi có một cái ý chí tự do rất là cao mà những người khác không có. Do đó mà người ta thường gọi tôi là cái tên nổi loạn. Ngài lấy một ví dụ như thế này, thưa quý vị. Ngài nói, khi mà tôi đọc cái bài kinh Kalama Sutta của Đức Phật dạy đó, Đức Phật dạy cái bài kinh này cho người chữ Kalama, thì Đức Phật trong đó kể ra mười mấy điều mà cái người Kalama này họ hỏi Phật là, đúng ra là câu chuyện là như thế này, là cái người Kalama này đó, cái xứ của họ đó có rất nhiều cái đoàn thương buôn đi qua, và mỗi lần một cái đoàn mà buôn bán đi qua đó có những cái vị đạo sĩ đi theo, rồi vị nào cũng là đem cái giáo lý của mình ra để mà dạy cho người Kalama này, và ai cũng bảo là giáo lý của chúng tôi là tốt, là nhất đạo của tôi là số một, tất cả các đạo khác là sai. Đạo tôi sẽ đưa quý vị, đem lại cho quý vị sự hạnh phúc này, kiếp này và kiếp sau nữa. Còn những cái ông khác ông nói là thế nào cũng sai. Người nào nói như thế, thì người Kalama mới bạch với Phật. Lúc Đức Phật ghé qua cái vùng này là bạch với Đức của đạo. Lúc bây giờ họ chưa có đức tin về Phật, họ coi Phật như một vị đạo sĩ như những các vị đạo sĩ khác, bảo là thưa ngài vậy thì bây giờ chúng tôi phải tin ai đây? Bây giờ phải tin ai? Giữa ai mà nói giỏi hết trơn là bây giờ phải tin ai đây? Thì trong cái bài kinh Kalama Sutta, Đức Phật nói kể ra 23 điều, sư không nhớ hết, và sư nhớ một vài điều như thế này. Đức Phật nói đừng tin bởi vì quý vị nghĩ rằng cái này là do truyền thống, truyền thống cha mẹ anh em của chúng tôi là như thế thì tôi phải theo, sư sợ Việt Nam có cái truyền thống như vậy tôi phải theo. Thì Đức Phật khuyên chúng ta đừng có tin vào cái truyền thống, bởi vì chưa chắc là hoàn toàn đúng. Đừng tin bởi vì cái chuyện này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, cha mình nói bây giờ mình lặp lại theo, hay là ông bà những cái người mà tổ tiên của mình đã nói rồi bây giờ mình lặp lại theo thì mình cũng lặp lại theo thôi, mà đúng hay sai là cái chuyện đó là phải có xét lại, có tin cho lại. Đừng tin những cái gì mà quý vị nghe người ta nói lời đồn. Đừng tin là bởi vì quý vị thấy nó hợp lý quá. Ngài nói cái khoa học bây giờ nó hợp lý vô cùng, một cộng một là phải ra hai thôi. Ngài lấy một cái ví dụ, ngài nói bây giờ đó, đây là một ví dụ mà hợp lý này. Ví dụ bây giờ cái căn nhà này cần bao nhiêu người thợ làm? Lấy ví dụ một cái nhà như thế này đó, nó cần ví dụ chẳng hạn như bao nhiêu người thợ mộc, bao nhiêu người thợ nề, bao nhiêu người là sơn rồi vậy. Thì lấy ví dụ chẳng hạn như cần 10 người thợ để làm xong cái nhà này, và trong thời gian bao lâu? Lấy ví dụ như 1 tháng, 2 tháng. Thì ngoài ra nếu bây giờ mình tăng cái số thợ lên gấp đôi, cần 10 người bây giờ tăng lên 20 người, thì liệu cái thời gian có còn một nửa không? Có trở lại có thể lắm. Nhưng mà bây giờ nếu như mình tăng cái số thợ lên 100 lần đi, thì liệu cái nhà này có xong trong một ngày, hai ngày không? Câu trả lời sẽ là không phải, quý vị. Nồi mà 1.000 ông đâm đứng ở đây là hết cạch chỗ, là lấy đâu mà làm được? Thì quý vị thấy ngài nói cái lý luận đó, từ đó là không có hợp lý chút nào đâu. Nhưng mà cái tâm lý của cái người thời đại bây giờ là cái người thích cái gì hợp lý, do đó họ khác nhau. Ngài nói đó, tôi là cái người mà từ nhỏ tới lớn tôi đọc rất nhiều sách triết, và tôi có một cái thói quen là khi mà tôi đọc cuốn sách này tôi để đó, tôi đọc cuốn sách khác nói ngược lại cuốn sách này. Mà ngài nói không phải là cái này là do tôi mà biết đâu, mà tôi đã được các cái sư huynh người Á Nhĩ Lan mà dạy trong cái trường học của tôi còn nhỏ đó, các vị chỉ cho tôi dạy, tôi đọc rất là nhiều và nói với dạy với chúng, nhắc nhở chúng tôi rằng khi mà các con đọc một cuốn sách này nói như thế này thì kiếm một cuốn sách khác mà nó ngược trở lại. Và ngày đấy có những cái ông mà triết gia ra, hai ông nói toàn những cái lý luận mà mình thấy hoàn toàn là hợp lý, rất là vững chắc. Những cái lập luận họ rất là vững chắc, mà hai ông đi tới hai cái kết luận khác nhau. Vậy thì bây giờ ai vững chắc hơn ai đây? Ai hợp lý hơn ai đây? Rồi ngài kể ra cả thảy 23 điều. Cuối cùng Đức Phật ngài nói, ngay cả những gì mà ta nói cũng đừng hoang tin cả. Thì ngài Uttika nói, cái đây là một cái tiếng sét trong lỗ tai tôi. Tôi chưa bao giờ thấy ông Phật cũng đối xử với người nghe mà với tư cách của một người trưởng thành như vậy. Bởi vì các đạo khác là bảo nếu mà không nghe tôi là phải xuống địa ngục đấy. Còn Phật nó không. Ngay cả Samano Tôi mà nói cho quý vị thì quý vị cũng đừng có nghe nữa, cũng đừng có tin theo nữa, đừng có tin liền, mà phải đem ra thực hành và thấy chính mình xác nhận rằng cái điều này tốt, cái điều này đem lại sự lợi ích, các bậc trường tiếp tục khen tặng cái điều này là quý vị làm theo. Thì ngài Sư Thích Ca ngài nói, quý vị thấy không, khi mà quý vị đã muốn hai sự tự do đó, thì bây giờ quý vị tự do này, quý vị không tin ai hết, quý vị không tin một cái gì hết ở trên thế gian này, ngay cả Đức Phật mà quý vị không tin nữa, thì quý vị thấy cái tâm trạng của người không tin ấy như thế nào, nó khủng khiếp đến chừng nào, không tin ai đâu. Ngài nói tôi hơi vào một cái tình trạng tàn hoàng, mà quý vị thấy đây là một cái người thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi mà đã có những cái tư tưởng như thế này, thì làm sao mà sống kết hợp trong gia đình đây? Cho nên ngài nói vợ tôi và bố mẹ tôi là cả một cái sự mà cái là luôn luôn là có cái sự là xung khắc quyết liệt. Và như một lần là sư có đem một cái bài giảng của ngài ra, sư nói là khi mà ông bà biết là tôi mà đọc kinh Phật là ông bà bực lắm. Mà ngài nói tôi đọc cái gì? Tôi đọc cái bài kinh Mangala Sutta, kinh hạnh phúc, trong đó Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật nói rằng hãy thờ, hãy phụng dưỡng cha mẹ, hãy phụng dưỡng vợ con và thờ và kính trọng và chăm sóc cha mẹ. Ngài Sư Thích Ca nói ba má hay không, ba má cho con đọc cái kinh này có gì sai này? Phụng dưỡng cha mẹ sai cái gì? Tiếp đời vợ con sai cái gì mà ba má cho con đọc? Rồi ngài hỏi mình, ngài nói quý vị biết ba má tôi trả lời sao? Ông bà làm thân. Bởi vì ông bà mà nói như thế nào, nói nếu ba má nói cái này sai hả, con cái không phụng dưỡng, không kính trọng cha mẹ, bây giờ con làm ngược lại, má tin sao đây? Câu trả lời làm thân rồi. Tại sao ngài nói giữa tôi và bố mẹ tôi có những cái đau khổ? Bởi vì sao? Khó cái sự hiểu biết. Bố mẹ tôi cũng hiểu đâu, nhưng mà sau này thì ngài nói rằng là thật ra lúc đó bây giờ tôi cũng chưa hiểu tôi nữa, thì làm sao mà tôi bắt bố mẹ tôi thì hiểu đâu. Khi mà cái con người mà nó thật sự nó muốn được có cái sự tự do mà tuyệt đối rồi, nó rất là cô đơn, bởi vì mình không tin ai nữa, không tin ai hết. Vì cái Phật dạy này mình không tin ai hết. Thật ra ngài nói rằng khi mà có những cái đau khổ trong nội tâm như vậy, cái người mà trước khi chết phải đem cái điều đó ra, phải nói, phải giải bày, phải giải thích tại vì sao mà có một cái sự mà đau khổ như vậy, nó ngấm ngầm giữ cái mối liên hệ của mình với người khác. Thì có những cái này thì phải nên đưa ra. Những người lấy nhau, đôi khi người vợ hay người chồng thấy vợ hay chồng của mình không yêu thương, không săn sóc, hay dựa lầm hoặc khinh dị mình, khi đang đau nặng sắp chết, tâm hồi tưởng lại chuyện này và mình nhân cảm nghe rất nặng nề khổ sở, quý vị sắp sự chết rồi đấy, tất cả những ký ức đau khổ trở lại, nó dày vào quý vị, mà và lại cũng khoan đời đến khi quý vị chết cả, quý vị hành thiền thế này, đấy trong khi quý vị ngồi yên trên tòa của quý vị, tâm hướng về hơi thở, hướng về phòng chết, mà không, nó không ở yên trong hơi thở. Nó đi tìm kiếm những đau khổ của quá khứ, những cái câu chuyện nó xảy ra lâu lắm rồi, gần như là nó nằm như là một đám tro tàn rồi, mà bây giờ nó tự nhiên bộc phát trở lại và mình cảm thấy rất là bức xúc đau khổ. Đây lúc bây giờ quý vị phải giải quyết cái vấn đề này. Lúc bây giờ cái tư duy này rất là yếu, sự suy nghĩ của quý vị không có dập tắt được. Dập tắt được là quý vị đã làm rồi. Bây giờ quý vị phải nương nhờ vào pháp bảo, nương nhờ vào cái sự thực tập của quý vị. Phải kêu gọi pháp hành của quý vị. Như vậy, khi quý vị chết y hệt như vậy. Như bây giờ mà quý vị ngồi trên tòa cuộn như thế nào, quý vị thấy khi quý vị còn chết giống y hệt, không khác chút nào hết. Tập cần đóng hết, chỉ cần vẫn còn là tiền. Khi một cái kỷ niệm mà đau buồn sinh khởi, quý vị quên hết, tâm quý vị nó thu hút vào trong đó, hoàn toàn là bên ngoài quý vị không còn để ý đến nữa. Cho dù cái người bạn đạo ngồi bên cạnh quý vị có làm gì chăng nữa, quý vị cũng bị cuốn hút vào trong đó, quý vị khóc rồi, thì ý hệt như trước quý vị sắp chết. Do đó người bệnh sẽ cảm nghe rất nặng nề khổ sở, mình sắp chết rồi và những ức chưa có được giải bày, những đau khổ này nó chưa có được là nói ra. Nếu không nói ra để cùng nhau cảm thông tha thứ, chấp nhận lỗi lầm của nhau, xóa bỏ đi hờn giận thắc mắc, thì đau khổ càng nhiều hơn lúc lâm chung. Khi đau nó đã buồn rồi, đã khổ rồi, mà lúc lâm chung sắp chết nó càng buồn càng khổ hơn nữa. Giải quyết được những phiền buồn, những day dứt này, người chết cảm nghe nhẹ nhàng yên ổn ra đi. Thì khi mình sắp chết này, nếu có một cái câu chuyện gì xảy ra như anh Damasami, anh nó có những cái vấn đề mà tôi chưa có giải quyết được, thì bây giờ đây là cái chuẩn bị cái chút của tôi, bằng cách những cái nào mà đau khổ, những cái gì mà tôi nghĩ là đau khổ, tôi phải tìm cách để giải quyết. Ví dụ như tôi đã có một cái sự hiểu lầm, không có cảm thông gì với bạn bè của tôi, thì tôi phải kêu điện thoại là tôi phải gặp người ấy và tôi trình bày cho họ biết tại sao mà tôi ghét họ, tôi thương họ, có cái câu chuyện gì khó khăn xảy ra giữa tôi và người ấy, thì để sao để cho những phút giây lâm chung tâm tôi nó được yên ổn, để tôi ra đi cho nó thành thật. Và bây giờ này hướng về chúng ta, Đạo Bụt Thích Ca nhắc nhở quý vị, ngay cả những người nghĩ rằng còn lâu nữa họ mới chết là chúng ta đấy quý vị. Quý vị mà nói quý vị đâu có biết là quý vị, vì thiền sư bên Miến Điện U Chình hay hỏi, nếu mà tôi nói cho quý vị rằng là ba quý vị chết, quý vị tin không? Sức mấy một tiếng, trời ơi tôi mạnh khỏe, tôi mạnh u sao chết được? Không đâu, quý vị không có tin đâu. Hỏi quý vị có thể quý vị dùng cái tư duy vì nó ồi vô thường để nó có thể xảy ra thì, nhưng mà thâm sâu trong này nó không tin. Tin sao được? Tôi có bình hòa gì đâu. Vừa rồi đó, người ta mời sư gặp sư cô để mà nhờ sư cô điểm huyệt cho sư. Để sư qua điểm huyệt, sư quay lắm, sư nói tôi đau gì đâu mà điểm huyệt, tôi khỏe mà u đấy. Nhưng mà khi mà qua bên đó sư cô phán ra là sư bình tập lưng mà. Thì ông thầy nói mình phải chân thật đấy. Thì khi mà họ nói mình mai mình chết, cái câu trước là sức mấy, sức mấy là tôi chết, vậy khi mà chết không đồng. Thì ngay cả những người mà nghĩ rằng còn lâu nữa họ mới chết, thường sư Utopika cũng dạy rằng chúng ta cũng nên giải quyết những bất đồng, những hờn giận, những oan trái, những chấp nhất, để có thể sống với những người khác xung quanh trong cái tình hòa ái. Quan trọng vô cùng. Sống với cái tình hòa ái với những người xung quanh, nó quan trọng ghê lắm. Quý vị thấy nó quan trọng sao? Không phải là mình mong chi cho người ấy, mà mình mong cái tâm mình yên ổn này. Nếu mà sư hỏi quý vị rằng khi mà quý vị chết, quý vị có muốn quý vị yên ổn không? Quý vị muốn nhớ tới Phật không? Có muốn nhớ tới Pháp hành của quý vị không? Tất cả chúng ta đều trả lời có hết. Vậy đó là những cái chuyện quan trọng là mình đem ra mình kể trước tiền. Ôi ba tôi vậy. Vậy là sao quý vị nhắc cái tâm quý vị? Cái chuyện gì mà nhắc hoài là mình nhớ gì đây? Sư bà cụ mẹ của sư đó, khi nào mà bà lăn mà bà khỏe là bắt đầu bà kể đó, kể từng dài đó, ngày này ngày kia ngày nọ. Sư nói má, má chết má nhớ tới Phật không? Con muốn nhớ tới Phật không? Ôi chắc chắn là tôi phải nhớ tới Phật. Tôi nhớ rằng thân là thân tứ đại, đất nước do lửa là ngày dịp kia, là tôi phải nhớ tới Pháp hành của tôi. Vậy mà sao mà cứ nói tới cái ông có hoài vậy? Nhắc ông đó là nhớ ông đó, chứ đâu có nhớ tới Phật. Mà quý vị thấy ngay cả sư vậy nè, thì ai mà làm cái gì mà mình đau khổ mình nhắc hoài mà nói hoài à? Họ khư chút là bắt đầu mình tuôn ra đó. Kệ mà cái người nghe mình nó muốn thôi thì thôi tôi đi cho rồi, mà cứ kéo bà lại đây cho tôi nói một chút cho nó đỡ khổ đi. Nói một chút, nói thì nói một chút, mà gặp người nào mình chút lát ai mình thích gặp mình lần này lần kia là họ lo họ tránh cho rồi, khổ quá đi. Quý vị nghe cái câu của ngài Utopika này, ngay với cả những người nghĩ rằng còn lâu nữa tôi mới chết, hãy biết rằng chúng ta nên giải quyết những bất đồng, những hờn giận, những oan trái chấp nhất, để có thể sống với những người xung quanh trong tình hòa ái. Chúng ta có thể làm được điều đó với thành tâm thiện ý, và đó là cái điều mà chúng ta phải làm vì cái sự hạnh phúc của chính mình. Thôi đúng giờ rồi, xin hẹn quý vị ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. bác sĩ nói là cái điều kiện thể chất là coi như là thể lực là coi như là yếu đuối rồi, phải chết rồi. Nhưng mà họ chết không được. Họ chết không được là tại sao? Họ đang còn chờ đợi một cái gì đó. Có nhiều người họ chờ nhiều cái mà rất là tội nghiệp. Họ chỉ chờ rằng một cái trong một cái buổi, họ không muốn chết trong cái buổi cuối tuần, là bởi vì họ nghĩ rằng là trong cuối tuần thế nào cũng có gia đình họ đến thăm. Vì có nhiều ông bà già ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật vẫn nằm đó không chịu chết. Mãi cho tới ngày thứ hai, khi mà người y tá nói rằng ông hay bà không còn ai đến thăm ông bà hết rồi, thế là xong rồi đấy, lúc đấy họ mới chết được. Thì quý vị thấy cái tâm dính mắc nó khổ sở như vậy đấy. Còn những cái điều khắc khoải trong tâm còn chờ đợi chết nổi. Do đó tôi chuẩn bị cho cái chết thật chu đáo, và tôi sống với tâm tư sẵn sàng cái giờ chúng ta đi. Thì khi mà cái chết đến là tôi đi, tôi chấp nhận, tôi buông hết tất cả. Và quý vị thấy đây là một cái người phải có tâm lực rất mạnh mới làm chuyện này. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao mà tôi sống trong cái tâm tư sẵn sàng cái giờ chúng ta đi, là bởi vì tôi từng nhắc nhở tôi rằng cái chết là một phần của sự sống. Con người ta sống rồi con người ta phải chết. Yudhika thường nói rằng quý vị tưởng tượng đi, bây giờ quý vị 40-50 tuổi mà quý vị biết rằng quý vị sẽ sống thêm 50-60 năm nữa, thì Ngài nói đổi cái ý nghĩa không, đối với tôi thật là kinh hoàng đó. Lúc bây giờ quý vị già khùng rồi mà không còn bà con bè, bắt quý vị sống hoài không còn ai hết, gần như xung quanh mình không còn ai hết. Bởi vì sao? Bạn bè mình, cha mẹ anh em mình chết hết, người nào mình có thể hợp mình hiểu mình, bây giờ đi hết, con mình sống. Thì Ngài nói cái ý nghĩa nhiều lần đến với tôi và tôi cảm nghe rất là sợ hãi, mình phải sống lần. Có nhiều chuyện thì anh tiếp tiếp, trong thực tế tôi cần phải làm. Thì làm cái gì? Tôi dọn vào một cái chỗ ở tương đối đơn giản, kín đáo, khá tiện nghi, dễ dàng cho một số bạn bè thân thích của tôi lưu thăm viếng. Cái anh này là cái người họ làm ăn buôn bán và rất giàu có. Mặc dù giàu có như vậy nhưng mà tác giả khi mà biết mình sắp chết rồi đó, không còn muốn ở một cái nhà thật lớn nữa, dọn về một căn phòng nhỏ nhỏ. Thông thường là những người mà sắp được chết đó là đau ốm, họ dọn vào một cái một loại giống như apartment á, cái nhà nhỏ nhỏ, vừa có đủ một phòng ngủ, một phòng tắm, nhà vệ sinh, rất là gọn gàng. Và thông thường là nằm cái tầng cuối cùng của cái tòa nhà nào đó, có thể 5-6 tầng, thì họ thông thường họ thuê cái nhà ở dưới để sao, để mà tôi tìm việc vấn đề xe lăn đi vô đi ra. Và cái anh này anh nói tôi chọn một cái chỗ tương đối vừa đơn giản mà kín đáo nữa, nhưng mà nó phải tiện nghi cho tôi là một cái người đau, mà đồng thời chỉ dễ dàng cho một số bạn bè của tôi tới thăm thôi, bởi anh này anh không muốn còn giao thiệp nữa. Anh muốn có những lúc mà sắp sự chết anh chị có liên lạc với những người bạn yêu thương mà thôi. Lựa chọn một chỗ gọn gàng, đơn sơ, không có quá nhiều đồ đạc vật dụng, chỗ sống như vậy rất hợp cho một người có bệnh nặng. Và bài thiền sư Yudhika nhận xét như vậy. Khi mà quý vị có bệnh nặng, quý vị đừng có bài vẽ chi nhiều, sống một cái nơi thật là đơn giản, thật quá vừa, đồ đạc đừng quá nhiều quá, chỗ sống như vậy rất thích hợp cho một người bệnh nặng. Tạo điều kiện dễ dàng cho những người xung quanh giúp mình. Bởi vì khi mà quý vị có nhiều đồ, làm sao quý vị dọn dẹp? Quý vị đau bệnh nặng, quý vị yếu quá, mà quý vị có một cái nhà to mấy chục ngàn thước vuông, rồi làm sao mà ai mà dọn dẹp cho quý vị đây? Rồi những cái người xung quanh đó, họ cũng còn phải giúp quý vị nữa. Và Ngài Thiền Sư nói rằng cái lối sống như thế này không những thích hợp cho những người đau bệnh nặng, mà nó còn thích hợp cho những người gọi là hành giả nữa. Cái hành giả là cái người phải sống trong một cái khung cảnh nó rất là đơn giản, nó có một cái tiện nghi tối thiểu nào đó. Chứ người hành giả không phải là cái người mà sống trong một cái chỗ mà luồm thuồm, mà đầy nhiều thứ, mà nhà cao cửa lớn, rồi trang hoàng đầy biển rườm rà và những thứ đặc biệt. Không phải người đó, phải là hành giả. Cái tâm định người đó nó rối rắm ghê lắm, không thể nào mà có tâm định được mà hành thiền được. Cái tứ xứ của một cái người hành thiền là phải là đơn giản, ít đồ đạc, ít bày biện rườm rà. Những cái người, vì có rất nhiều người thích có nhà cao cửa rộng, đây là lời nhận xét của Ngài Yudhika. Có nhiều người thích nhà cao cửa rộng, trang hoàng bày biện rườm rà với những thứ đắt tiền. Họ thấy hạnh diện với lối sống huy hoàng đó, Người này dùng hết thì giờ vào việc hưởng thụ những dục lạc của thế gian. Tâm họ tai lại rất yếu đuối non nớt, và khi đừng những chuyện đau khổ đừng phải đặt tám ngọn gió đời, họ cảm nghe bức xúc đau khổ khó lòng mà chịu đựng được. Người nào mà sống mà nhà cao cửa rộng mà bày biện rườm rà mà sống huy hoàng đó, cho thấy rằng họ là cái người có tâm rất là yếu đuối, không phải giỏi và hay đâu. Và những người này mà khi mà gặp phải tám ngọn gió đời mà nó đụng đến là sẽ bức xúc, sẽ đau khổ, sẽ khó lòng chịu đựng được. Ở bên Miến Điện đó, quý vị biết khi nào mà có những cái buổi mà lễ lớn á ở trong chùa đó, sư bởi vì sư sinh hoạt nhiều trong chùa, cho nên sư ai lễ Phật đản hay là có những cái dịp nào mà ta tổ chức những cuộc lễ lớn ở trong cái thiền viện mà chỗ sư ở đó, thì có một số người Phật tử ở ngoài phố mà họ vô, và một có một cái điều rất là vào những cái dịp đó họ ăn mặc rất là đẹp, áo quần mấy tinh, rồi mấy bà đeo hộp xoàn rất là nhiều nữa, một cái ngón tay để thấy một con tay mà không phải mà hai ba một con luôn. Và những người này có thói quen yêu chắp tay xa thứ đưa lên như thế này chắc có lẽ là họ không phải hoan hỷ đâu, mà họ đưa lên thế thôi, 10 ngón tay là 10 cái hộp xoàn đó.